khi tôi mới học Phật. Cư sĩ Chu Kính Trụ kể với tôi một câu chuyện. Thời đó tôi còn rất trẻ, tôi mới 20 mấy tuổi, ông đã 70 tuổi, thường xuyên kể chuyện cho tôi nghe. Đều là chuyện có thật. Ông nói đầu năm Dân Quốc, vùng đất mà đế quốc chiếm cứ ở Thượng Hải lúc đó rất nhiều, đều là nơi chiếm lĩnh của người nước ngoài. Trong đó có một người cũng là người giàu có, làm quan lớn dưới triều nhà Thanh, làm những việc từ thiện. Mọi người đều gọi ông là thiện nhân, đại thiện nhân. Qua vài năm sau ông mất. Sau khi mất, bốn người vợ rất thương nhớ ông, đi tìm người có khả năng kết nối với cõi âm, hy vọng hỏi thăm tình trạng của ông. Đúng lúc này có một người Pháp có khả năng kết nối với cõi âm, ông ta có thể tìm người đã mất trở về, có thể nói chuyện với những người thân trong gia đình, nghĩa là có thể tìm người đó trở về, nhập vào thân người khác để nói chuyện. Ông ta có năng lực này. Năm đó ở Thượng Hải có rất nhiều người tìm đến người Pháp này. Người vợ nghe nói cũng tìm đến ông ta. Tiền giao xong, 3 ngày sau khi giao tiền cũng không có tin tức. Người vợ liền tìm đến ông. Ông lừa gạt tôi phải không? Người Pháp đó nói, tôi tuyệt đối không gạt bà. Tôi thực sự có đi tìm, nhưng tìm 3 ngày vẫn không tìm thấy. Sau đó ông liền nói, trong bạn bè người thân của bà, nếu có người đã mất, tôi tìm một người cho bà thấy để chứng minh tôi không gạt bà. Tôi chỉ nhận phí một nửa. Đúng lúc người con trai lớn trong nhà họ mới mất không lâu, người con dâu lớn liền nói, được, vậy ông thử tìm người chồng của tôi, tôi trả ông một nửa số tiền. Chưa đến mấy tiếng đồng hồ, tìm được rồi. Người chồng nhập vào thân người khác, nghe giọng nói thật sự là người con trai lớn của họ, một chút cũng không sai. Hỏi tình hình sau khi chết của người con trai, người con trai nói chuyện với người nhà xong, sau đó họ hỏi người con trai, cha của con bây giờ ở đâu, tại sao tìm không thấy? Người con trai nói, cha đọa vào địa ngục rồi. Người trong nhà rất kinh ngạc. Ông ta một đời làm việc thiện, tích đức, đều làm việc tốt, ngày ngày tụng kinh lễ Phật, làm sao có thể đọa địa ngục chứ? Người con trai lớn nói, cuối thời Tiền Thanh, phương Bắc có thiên tai, triều đình cử ông đi cứu tế. Ông ta lấy số tiền đi cứu nạn, bản thân chiếm dụng một phần lớn, cho nên người dân bị nạn không nhận được số tiền cứu tế, người chết rất nhiều. Do nguyên nhân này mà đọa vào địa ngục. Ông ta nói bây giờ ở Thượng Hải, bạn cũ của ông vẫn còn có vài người biết được sự việc này. Thế là người vợ liền tìm đến bạn cũ của chồng. Vài người bạn cũ nói, ông đảm nhận qua chức Khâm Sai Đại Thần, có tham gia cứu trợ thiên tai, nhưng rốt cuộc ông có ăn bớt số tiền cứu trợ đó hay không, điều này không biết được. Vậy thì đã rõ ràng rồi. Trong tâm ông có ý đồ, ông ăn bớt những số tiền đó, mặc dù đời sau làm việc tốt bố thí, sửa cầu đắp đường, ngày ngày tụng kinh lạy Phật, vẫn không trả hết tội, vẫn phải đọa vào địa ngục. Cho nên người Pháp này, bản lĩnh của ông ta tìm được ở đường ngạ quỷ, đường địa ngục, ông ta không cách nào tìm được. Điều này rất giống trong kinh Địa Tạng của chúng ta nói. Trong kinh Địa Tạng nói, địa ngục chỉ có hai loại người có thể vào. Một là Bồ Tát đến địa ngục độ chúng sanh. Hai là có tội nghiệp trong địa ngục. Trừ hai loại người này ra, tuyệt đối không nhìn thấy địa ngục. Cho nên người Pháp này nhìn không thấy địa ngục, tìm không được. Một đời cư sĩ Du, chính bản thân ông gặp được những sự việc này rất nhiều. Lúc đó ông nói với chúng tôi, nghiệp nhân quả báo là chân thật, tuyệt đối không phải hư vọng. Chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, khởi tâm động niệm, bản thân cần biết có chừng mực. Không nên cho rằng khởi niệm ác không có tội. Vậy quý vị hoàn toàn sai lầm. Sự kết tội bên trong Đại Tiểu Thừa, kinh điển nói một cách rõ ràng. Tiểu Thừa luận sự không luận tâm. Người tu Tiểu Thừa khởi tâm động niệm, đó là gì? Ý niệm khởi tâm động niệm làm ác, họ không phạm giới, không phải không có tội. Họ vẫn có tội, nhưng không tính là phạm giới. Trong Pháp Đại Thừa, khởi tâm động niệm là phạm giới, có tội lại phạm giới. Tuyệt đối không phải nói Tiểu Thừa luận sự không luận tâm, trong tâm khởi tâm động niệm làm ác thì không sao. Vậy quý vị hoàn toàn nghĩ sai lầm. Khởi niệm ác không tính phạm giới, thế nhưng có tội. Trong Đại Thừa, khởi niệm ác chẳng những có tội mà còn phá giới. Tu hành, đại đức xưa thường dạy chúng ta, tu từ căn gốc. Căn gốc chính là khởi tâm động niệm. Chúng ta quay đầu, phải quay đầu từ chỗ khởi tâm động niệm. Trong một đời này, cần phải sửa đổi bản thân thành người thuần thiện, không còn xen tạp những điều bất thiện. Đây mới thật sự là dừng ở chí thiện. Đây là con đường lớn của Phật Bồ Tát. Chúng ta vì sao không đi con đường lớn này? Vì sao đi con đường nhỏ hẹp của yêu ma quỷ quái? Chúng ta có thể tuân thủ giáo huấn của Đức Phật, không những bước ra khỏi lục đạo mà còn ra khỏi mười pháp giới. Bản thân cần nhận thức rõ ràng, phải nghiêm túc nỗ lực để làm. Cách nhìn của người khác như thế nào không liên quan đến tôi. Người khác phê bình như thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nếu quý vị là người thuần thiện, không tạo ác, không nói lời xấu, người xã hội ngày nay nói quý vị mê tín, quý vị là người lạ, quái vật, bởi vì quý vị không giống với họ. Không giống nhau. Mặc kệ họ nói như thế nào, chúng ta đi theo con đường Phật, con đường Bồ Tát của chúng ta. Họ đi theo ba đường ác của họ. Chúng ta không có năng lực giúp đỡ họ quay đầu, chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng từ họ. Những người quen thuộc này luôn là người có duyên, tương lai bản thân mình thành Phật rồi, quay trở lại giúp đỡ họ không xem là muộn. Bản thân chúng ta không thành tựu, đọa lạc giống như họ, đây thực sự là sai lầm.